Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót kính mời quý vị và các bạn nghe đọc truyện Chân Phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi Chúa Có Mặt Là Con Vui phần tiếp theo. Nguyên tác của Conrad the Master, bản dịch của Cát Minh Nha Trang,
qua giọng đọc của Phêrô Đức Thành
và Maria Bích Vân.
Thế là nữ tu Elizabeth đáp lại: bằng tấm lòng quảng đại bao la nhất mà người ta có thể chờ đợi nơi chị, cô con gái của vị sĩ quan ngày xưa lại chút tất cả lửa nhiệt tình vào ánh mắt nhìn lên đấng chịu đóng đinh. Ngay trong giai đoạn khó khăn này, chị đã định nghĩa.
Một đan nữ cát minh là một tâm hồn đã nhìn lên đấng chịu đóng đinh, đã thấy Ngài tự hiến mình làm lễ vật hy sinh, dâng lên cha Ngài để cứu các linh hồn. Và rồi, sau khi đã chiêm ngắm tình yêu bao la ấy của Đức Kitô, chị hiểu ra cuộc thương khó của tâm hồn mình và muốn hiến dâng chính mình như Đức Kitô.
Lại nữa, sau chuỗi ngày ngụp lặn trong bất lực ấy, nhà chiêm niệm trẻ thiên phú này trở nên thật sự khiêm nhường trong các tương giao với chị em. Chị xem mình thật bé nhỏ, hòa lẫn giữa đoàn lữ hành, không phải như một nhân vật nào cao cấp, nhưng là một người em được các chị xem như một nụ cười của Thiên Chúa. Niềm vui mến yêu. Trong những tháng đầu đời tu, Elizabeth đã sống giữa ốc đảo Cát Minh. Vào nhà tập, chị khám phá ra rằng ốc đảo ấy lại nằm giữa hoang mạc. Hoang mạc, đó chính là điều mà thánh nữ Teresa Avila, do ngây ngất chính trước lý tưởng của các nhà chiêm niệm tiên khởi, sống trên núi Cát Minh hiu quạnh, đã muốn tái tạo cho các chị em của mình bằng cách cải tổ lại đan viện Cát Minh đang bị buông lỏng. Những hoang mạc để ở đó, các đan nữ của mẹ sẽ sống
riêng một mình họ với một mình Thiên Chúa.
Đó là công thức được Elizabeth mượn lại và lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, phải là một hoang mạc sống được, phải là một ốc đảo với cây cối xanh tươi và nước mát, nhờ mối dây thân tình sâu xa như trong một gia đình. Theo lời mẹ Thánh Teresa, đây phải thật sự là
một góc nhỏ của thiên đàng,
là nơi mọi người yêu thương nhau trong một đức ái dịu dàng và vui tươi, dệt bằng sự thanh thoát và sự khiêm nhường, trong một bầu khí tin mừng thấm tận từng chân tơ kẽ tóc của cuộc sống tự nhiên. Đối với những ai được kêu gọi làm đan nữ cát minh như mình, mẹ Thánh Teresa ước mong họ quyết chọn Thiên Chúa, chỉ vì Thiên Chúa và quyết chọn triệt để, chẳng còn gì để nhìn lui, vì chỉ có một lối thoát duy nhất là leo lên núi cách thập quảng đại. Nhờ kinh nghiệm bản thân, mẹ Thánh biết rằng người ta càng lên càng bị đỉnh cao quyến rũ. Người con gái của mẹ là chị Elizabeth đã chứng tỏ là mẹ có lý khi chị viết ngay giữa lúc đầy thử thách.
Bạn không tin rằng khi trái tim bị Đức Kitô chinh phục, nó có thể hiến mình đến cùng sao? Vị hôn phu của tôi đẹp quá. Tôi yêu Ngài say mê, và nhờ yêu Ngài, tôi được biến đổi trong Ngài.
Mẹ Thánh Teresa cũng biết rằng, càng lên cao, cái nhìn của ta về hội thánh càng rộng lớn bao la hơn. Elizabeth viết tiếp.
Người đan nữ các minh phải là tông đồ, mọi kinh nguyện và hy sinh của chị đều hướng về việc tông đồ.
Lòng ham mộ hoang mạc không che mắt mẹ Teresa. Mẹ hâm mộ việc mục vụ của các anh em các minh tiên khởi do mẹ cải tổ, và do đó mẹ đã gửi họ đi truyền giáo. Đắm say Thiên Chúa, mẹ đã gợi ý và giúp đỡ cho các bạn hữu của mẹ ở ngoài đời, để họ cũng được sống kết hiệp với Đức Kitô như mẹ. Trước tiên là cho cụ thân sinh của mẹ, ông Lorenzo, em trai mẹ, và các cha giải tội riêng của mẹ. Ngày nay, tinh thần các minh tỏa rộng với đủ các ơn gọi, chiêm niệm, tông đồ, truyền giáo, cư sĩ, quen gọi là dòng ba. Nhờ đã trải qua một thời gian dài tìm kiếm Thiên Chúa ở giữa đời, Elizabeth sẽ tiếp thu một cách kỳ diệu trào lưu ấy của mẹ Thánh. Hiểu được bối cảnh tâm linh ấy, chúng ta mới hiểu rõ hơn làm sao ngay trong giai đoạn thử thách này, Elizabeth có thể nói rằng chị thật sự hoàn toàn hạnh phúc. Chỉ vì chị yêu mà ai chẳng biết rằng, càng yêu càng thấy mọi gánh nặng đều nhẹ nhàng, và càng cố gắng càng làm cho tình yêu tăng trưởng. Elizabeth tiết lộ cho chúng ta bí quyết vượt khổ của chị.
Ở trong đan viện có nhiều hy sinh. Tuy thế, khi lòng đã được tình yêu chiếm đoạt, những hy sinh ấy lại trở nên thật dịu nhẹ. Tôi sẽ cho bạn biết tôi làm thế nào khi gặp đôi chút mệt mỏi. Tôi nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, và khi thấy Ngài đã hiến mình vì tôi như thế, thì dường như tôi không nỡ nào mà không hiến mình cho Ngài, đến độ tiêu hao mòn mỏi, để đền đáp đôi chút những gì Ngài đã ban cho tôi.
Sự quên mình vừa nuôi dưỡng tình yêu của chị, vừa là lời kinh thầm lặng cầu cho kẻ khác. Sự dũng cảm như thế trong tình yêu của chị đối với Đức Kitô khiến cho mọi thập giá đều được biến đổi, mang lấy một ý nghĩa hiệp nhất và cứu chuộc. Thập giá mà được ta ôm chặt thì không còn là thập giá nữa, như thể ta bốc tuyết vào lòng bàn tay mà siết lại thì nó sẽ tan đi. Cộng đoàn của Elizabeth không ngờ chị bị thử thách, vì chị vẫn luôn tỏ ra dễ thương, phục vụ, đơn sơ, không phàn nàn điều gì cả. Tuy nhiên, chúng ta đừng hiểu lầm, chị đã học nghệ thuật này ít ra đã từ 12 năm.
Lúc đầu, bạn chỉ cảm thấy toàn hy sinh, nhưng rồi sau đó, bạn sẽ hiểu mình đang được đến một sự bình an tuyệt diệu. Còn gì thích bằng đang yêu mà có thể cho.
Trong thư gửi cho mẹ, chị viết:
cũng như mẹ, con cảm nghiệm hy sinh là gì. nhưng con thật là hạnh phúc trong Chúa.
Trong Chúa, chị thấy vững tâm và hoan lạc thẳm sâu. Hoang mạc Cát Minh quả là môi trường của chị, như cá trong nước, cá không ra khỏi nước, cho dù là đêm.
Bởi lẽ, chị luôn trung thành với việc tự hiến, cho nên thử thách không thể cướp mất. Cái lý tưởng cao đẹp của chị là chiêm niệm, là kết hiệp với Thiên Chúa.
Cầu nguyện là mối bận tâm chính. Đúng hơn là phải nói, là bận tâm duy nhất của chúng ta. Bởi vì một đan nữ Cát Minh không bao giờ được ngưng cầu nguyện. Cuộc sống của một đan nữ Cát Minh là kết hiệp với Thiên Chúa, từ sáng đến tối và từ tối đến sáng. Nếu các tu phòng và nội cấm của chúng ta không tràn ngập Chúa, thì tha nôi sẽ trống rỗng biết bao. Thế nhưng nơi mọi sự, chúng ta đều thấy Thiên Chúa, vì chúng ta mang Thiên Chúa trong mình, và cuộc sống của chúng ta là một thiên đàng đang được nếm trước. Hãy yêu sự thinh lặng và nguyện nhắm, vì đó là cốt lõi của đời tu Cát Minh.
Hiền thê của Đức Kitô. Mỗi tháng một lần, Elizabeth ra phòng khách của đan viện để gặp hai người thân thương nhất trên đời. Giờ được gặp khách chỉ có 30 phút, biết bao nhiêu điều muốn bày tỏ, trong khi chiếc đồng hồ cát cứ chảy tuồn tuột. Làm sao mà ghi giữ được mẹ yêu dấu, người mẹ mà chỉ Thiên Chúa mới có thể chia lìa chị ra được. Và em Guit, cô gái 19 tuổi, thật hạnh phúc vì mới được đính hôn và lễ cưới được định vào ngày 15 tháng 10, lễ Thánh Teresa Avila, một sự quan tâm tế nhị dành cho người đan nữ Cát Minh, không thể về dự. Khi gặp em, Elizabeth hạnh phúc nhận thấy, Guit thật rạng rỡ, và trái tim nhỏ bé của em đã được chiếm hữu. Trong bối cảnh gia đình và tâm lý ấy, chị sẽ lặp lại với lòng mình, đâu là ý nghĩa của việc chị sắp làm vợ, làm bạn đời, làm hiền thê của Đức Kitô. Vào dịp lễ khấn sắp đến, chị ghi lại điều đó trong một bài suy niệm thâm trầm mà chúng ta sẽ đọc vài đoạn.
Hiền thê, hai tiếng ấy gợi lên cả một tình yêu cho đi và lãnh nhận, gợi lên sự thân mật, sự trung thành, sự tuận tụy, làm bạn đời của Ngài là để tự hiến như chính Ngài đã tự hiến. Làm hiền thê, tức là được quyền tất cả trên trái tim Ngài, là suốt đời lòng bên lòng, là sống với, luôn luôn với. Làm hiền thê, tức là luôn hướng mắt mình vào mắt Ngài, tâm trí lúc nào cũng nghĩ đến Ngài. Trái tim bị Ngài chiếm hữu, hoàn toàn bị Ngài xâm chiếm, như ra hẳn khỏi mình để chuyển hẳn sang Ngài. Linh hồn ta bị tràn ngập bởi linh hồn Ngài, bởi lời nguyện của Ngài. Chọn cả hữu thể bị Ngài chiếm đoạt và được hiến dâng cho Ngài.
Tuy nhiên, cuộc tĩnh tâm chuẩn bị khấn đã khiến chị lại rơi vào một đêm tối nội tâm dày đặc, đến độ ngay chiều hôm trước lễ khấn, mẹ Germain hết sức lo lắng cho người tập sinh của mẹ, đang âu lo tột độ. Mẹ đã phải mời cha Vernet đến trấn an Elizabeth. Ngày xưa, chị chấp nhận không vào dòng Cát Minh để ở nhà nếu Chúa muốn. Giờ đây, chị chấp nhận ở lại dòng Cát Minh suốt đời để chịu tử đạo vì yêu. Tin tưởng múc lấy sức mạnh bằng cách nhìn lên đấng chịu đóng đinh thập giá.
Một tình yêu đích thật thì không do dự.
Sau này chị viết:
trong đêm ác ngày trọng đại, khi ở ca chiều đón chờ đức tình quân, tôi hiểu rằng thiên đàng của tôi đã bắt đầu ngay ở trần gian, thiên đàng trong đức tin, với đau khổ và hiến tế vì đấng tôi yêu mến.
Chúa Nhật lễ hiển linh, ngày 11 tháng 1 năm 1903, sau thánh lễ riêng cho đan viện, cộng đoàn đến phòng hội, chị Elizabeth hoàn toàn chìm trong lời thánh Phaolô viết:
tôi khuyên nhủ anh chị em, hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh chị em thờ phượng Ngài.
Chỉ có cộng đoàn chị em hiện diện vây quanh, chị tuyên khấn giữ đức vâng lời, nghèo khó và khiết tịnh cho đến chết. Vừa vượt qua ngưỡng cửa quyết định ấy, mọi âu lo hoàn toàn tan biến, và một sự bình an vô tận chiếm ngự tâm hồn chị, bắt đầu bình minh của một giai đoạn mới, dường như không gì còn có thể làm phai nhạt hạnh phúc của chị.
Ai diễn tả được niềm vui của tôi khi tôi đã có thể tự nhủ lòng, đang lúc chiêm ngắm tượng Đức Kitô nhận được sau khi khấn, mà mẹ bề trên đã đặt vào lòng tôi như một dấu ấn trên trái tim tôi. Tự nhủ rằng, thế là cuối cùng Ngài thuộc trọn về tôi thuộc trọn về Ngài. Mình chỉ còn có Ngài, và đối với mình, Ngài là tất cả. Và giờ đây tôi chỉ còn một ước vọng mà thôi, là yêu mến Ngài mọi lúc.
Ngày 21 tháng 1, nghi thức nhận lúp đen được cử hành trước công chúng, trước sự hiện diện của gia đình và đông đảo bạn bè. Những người này có thể đã tự nhủ:
Đức Kitô của Elizabeth hẳn phải vô cùng cao cả, vì chị ấy đã bỏ bao nhiêu thứ để đổi lấy chỉ một mình Ngài, và chị ấy thật hạnh phúc.
Dòng sông bình an đã phát sinh trong lòng chị từ sau ngày khấn, giờ đây đang cuồn cuộn chảy, dẫn đưa chị vào trong một đại dương tình yêu.
Tôi cảm thấy tình yêu dạt dào biết mấy trong hồn tôi, như cả một đại dương, trong đó tôi ngụp lặn và mất hút. Ngài ở trong tôi ở trong Ngài. Tôi chỉ còn biết yêu Ngài và để cho Ngài yêu tôi. Tôi cảm thấy Ngài sống động biết bao trong hồn tôi. Tôi chỉ cần hồi tâm là gặp được Ngài trong tôi. Và đó chính là tất cả hạnh phúc của tôi. Ngài đã đặt trong tim tôi một nhu cầu yêu đương mãnh liệt, đến nỗi chỉ một mình Ngài mới có thể làm no thỏa.
Cầu nguyện trong lao tác. Là người trẻ nhất trong cộng đoàn, nhà chiêm niệm của chúng ta phải chia tay vào nhiều việc trong khoảng thời gian 4 hoặc 5 giờ lao động của chương trình hàng ngày. Trong một cộng đoàn 17 người nữ mà đã hết mấy chị đau quanh năm, những việc lặt vặt mọc lên như nấm: quét nhà, giặt giũ, nhặt rau, giúp làm vườn, bảo trì cơ sở nhà tập, dọn bàn thờ, trưng hoa, quét bụi cho dù có hay không. Lại thêm chỗ này có mạng nhện, chỗ kia phải sắp xếp lại cho trật tự. Rồi phải lau mấy cái cửa sổ, dọn lối đi sân chơi. Lạy Chúa, những việc này chẳng bao giờ xong. Nhờ làm việc mà chị em ngày càng thắt chặt các mối tương giao liên vị. Phải đồng tình hợp ý nhau, phải vâng theo những chị phụ trách hàng đầu trong những công việc khác nhau, giúp đỡ chị em, lúc nào cũng sẵn sàng. Đó là những dịp để từ bỏ mình liên lỉ. Các nữ tu có thể làm chứng về người em út của họ.
Sự kiên nhẫn của Elizabeth không gì lay chuyển nổi. Người ta không phải ngại khi nhờ chị. Cách chị trao một lá thư cũng khiến bạn được đầy niềm vui. Chị làm cho bạn được vui mà không cần nhiều lời. Ai cũng bảo thế. Hình như chị cần làm vui lòng người khác. Chị cho cả ngàn lần trong chỉ một lần. Với chị, chẳng có việc gì là tầm thường. Chị luôn điểm được một chút cao quý vào mọi chuyện. Để được vậy, chị đã cho nhiều biết bao.
Elizabeth thành công nhất trong vai phụ giữ cửa và vá đồ. Chị có luôn luôn làm theo ý người phụ trách chính không? Đây, một mẩu giấy để lại cho chị Louis de Gonzague.
Xin chị coi lại thử. Đây là do em cứ tưởng thân trước quá chặt. Nếu chị thấy em nghĩ sai, chị góp ý cho em. Trên bàn có sẵn bút chì và giấy.
Trong cuộc sống hoang mạc và trong cái năng động tập thể của một nhóm 17 người có tính tình khác nhau, sống chung triền miên với nhau trên cùng một mặt bằng, không quá một mẫu đất, không thể tránh những bất đồng quan điểm và va chạm thường ngày, thì hẳn phải luôn liệu sao cho được bình an. Thế nhưng, Elizabeth bao giờ cũng phản ứng vui vẻ và nhã nhặn. Vì trên lầu không có nước máy, hằng ngày phải xuống tầng dưới lấy nước. Một ngày kia, chẳng may, chị làm đổ vài giọt nước trên chiếc cầu thang mà chị Maria de Saint Bernard có bổn phận lau chùi. Chị này lên tiếng kêu trách ngay. Sau một lúc, thấy mình đã quá quát chỉ vì vài giọt nước, chị Maria de Saint Bernard rụt rè tiến lại bên Elizabeth và nói:
Vẫn mãi mãi là bạn chứ?
Cô con gái của viên đại úy vui vẻ đáp:
Là bạn à, vẫn mãi mãi.
Thế là hòa bình được ký kết. Đối với Elizabeth Chúa Ba Ngôi, mọi hành động của chị được kết bằng một sợi chỉ vàng.
Bạn hỏi tôi phải lo việc gì ở đan viện à? Tôi có thể trả lời bạn rằng, với một đan nữ cát minh, chỉ có một việc, yêu cầu nguyện.
Chị khuyên một cô bạn giáo dân:
Chúng ta hãy cùng đồng lòng biến mỗi ngày của chúng ta thành một sự hiệp thông liên lụy. Sáng sớm, chúng ta hãy thức dậy trong tình yêu. Suốt ngày, chúng ta hiến mình sống cho tình yêu, nghĩa là làm theo ý Thiên Chúa. Dưới ánh mắt Ngài, với Ngài và trong Ngài, và chỉ vì Ngài, mọi nơi, mọi lúc đều ăn ở theo như Ngài muốn. và rồi đêm về, sau một cuộc đối thoại yêu đương không ngớt trong lòng, chúng ta lại còn ngủ trong tình yêu.
Ngây ngất vì vẻ đẹp của Thiên Chúa. Một trong những công trạng của Elizabeth suốt cuộc thử thách cam go trong thời kỳ nhà Tập là đã không để phai nhạt lý tưởng. Hồi đó, chị đã viết:
dù trong huy hoàng hay trong tăm tối, chúng ta hãy luôn sống dưới ánh mắt của đấng tuyệt mỹ, bất biến, đấng muốn làm chúng ta say mê, muốn cuốn hút chúng ta, và hơn thế nữa, còn muốn biến chúng ta thành thần linh. Ôi, được là Ngài, đó là tất cả giấc mơ của tôi.
Ánh mắt của người yêu nhìn lên thập giá, xen lẫn với ánh mắt người nghệ sĩ, say nhìn vẻ đẹp tuyệt đối của Thiên Chúa. Chị muốn được
hoàn toàn tinh tuyền, hoàn toàn trong suốt, để Thiên Chúa Ba Ngôi có thể phản ánh trên tôi như phản ánh trên pha lê. Chúa Ba Ngôi thích chiêm ngắm vẻ đẹp của mình trong một tâm hồn biết bao.
Việc Thiên Chúa Ba Ngôi cư ngụ trong chúng ta vẫn hằng khiến cho chị đặc biệt say đắm từ mấy năm qua. Từ khi còn là một thiếu nữ, chị đã thường cảm thấy sự hiện diện của Chúa.
Trong góc nhỏ này của lòng con đã thấy Chúa, con đã cảm nhận được Chúa thật rõ.
Chị đã từng mơ ước khi vào dòng sẽ mang tên là Elizabeth Chúa Giêsu, bởi vì chị có một ấn tượng sâu sắc về mầu nhiệm của đấng vừa là người, vừa là Thiên Chúa. Thế nhưng rồi,
người bạn lòng này của Thiên Chúa Ba Ngôi,
như từ lâu rồi chị vẫn tự gọi mình như thế, đã nhận tên mà cộng đoàn đặt cho chị,
Elizabeth Chúa Ba Ngôi.
Và tên gọi này đã giúp chị khám phá tất cả. Một năm trước khi vào dòng, chị đã nói chuyện với cha Vale về tình yêu mà Thiên Chúa Ba Ngôi đem đến cho ta. Và cuộc nói chuyện ấy đã khích lệ chị rất nhiều. Khi đã vào dòng Cát Minh, trong ngày Chủ nhật lễ Thiên Chúa Ba Ngôi, chị tập sinh sẽ viết như sau:
Guit à, lễ Chúa Ba Ngôi đúng là lễ của chị. Chẳng một lễ nào khác có ý nghĩa với chị như thế này. Trong đan viện, lễ này thật tuyệt, vì là một ngày lễ thinh lặng và tôn thờ. Chưa bao giờ chị đã hiểu được mầu nhiệm này đến thế, cũng như hiểu ơn gọi mà chị mang trong tên gọi của mình.
Chị kinh ngạc và thán phục trước vẻ đẹp của Ba Ngôi Thiên Chúa đang truyền thông cho nhau một tình yêu tuyệt hảo. Cả trong đêm tối, chị vẫn bị chóa mắt vì lòng khoan dung lạ lùng của Thiên Chúa khi Ngài gọi ta sống trước sự hiện diện của Ngài
trong bầu trời hồn ta.
Trong bài suy niệm về
Bạn trăm năm của Đức Kitô,
chị Cát Minh 22 tuổi này sẽ ghi lại một cái nhìn vừa sâu sắc, vừa thân thương gần gũi, đáng kinh ngạc.
Được chọn làm hiền thê huyền nhiệm là làm cho trái tim Ngài say mê, đến quên mọi cách biệt. Ngôi lời nghiêng mình trên linh hồn ta, như trong cung lòng Chúa Cha, với cùng một sự ngây ngất của tình yêu vô cùng vô tận. Chính Chúa Cha ngôi lời và thánh thần xâm chiếm linh hồn, biến nó thành thần linh, tiếp thu nó vào nhất thể bằng tình yêu.
Dưới ánh sáng do ngày khấn dòng đem lại, chị ngạc nhiên thích thú rảo bước mãi không thôi, trong khu vườn của mầu nhiệm ba ngôi.
Chính ba ngôi Thiên Chúa an nghỉ trong ta, tất cả mầu nhiệm này sẽ là cuộc sống hưởng kiến sau này của ta trên thiên đàng. Tôi là Elizabeth Chúa Ba Ngôi, có nghĩa là một Elizabeth đang biến tan đi, đang đánh mất mình đi, đang để cho ba ngôi xâm chiếm.
Chị muốn hiến mình để cùng cho sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, hiến mình cho
Đấng vô cùng mà trong Ngài chúng ta có thể chuyển động qua mọi sự và đạt tới mọi sự. Tôi mong sao sống ở đời này mà biết đáp lại tiếng Ngài như Đức Thánh Trinh Nữ, ghi nhớ mọi sự trong lòng tôi, có thể nói là tự chôn mình đi tận đáy linh hồn mình, để bị mất hút trong ba ngôi, Đấng đang ngự ở đó và để biến đổi trong Ngài.
Cuộc sống của chị là bụi gai bừng cháy, hoang mạc của chị là thinh lặng để sống kết hiệp, đan viện của chị là môi trường cho một cuộc hành trình không biên giới.
Tình yêu có tính cách vô cùng, và trong vô cùng, người ta luôn có thể đi xa hơn.
Chị sung sướng khi đọc những trang thần bí của người cha trong dòng Cát Minh, Thánh Gioan Thánh Giá, những trang khơi lên lòng khao khát và mở ra cho chị những viễn cảnh của một sự kết hiệp hoàn toàn với Thiên Chúa. Chị cũng đọc Tân Ước mỗi ngày, chị cũng chăm chú đào sâu những bức thư tuyệt vời của một ca viên khác của tình yêu, một người cũng đam mê cuồng nhiệt như chị, là Thánh Phaolô, mà chị gọi là người cha linh hồn của chị. Ngày 25 tháng 1 năm 1904, lần đầu tiên chị cô đọng lý tưởng chiêm niệm của mình trong những lời của Thánh Phaolô nói với mọi Kitô hữu, trở nên lời ca ngợi cho vinh quang Thiên Chúa. Công thức ấy đã đập mạnh vào tâm trí Elizabeth, để rồi sau cùng chị đã chọn nó làm tên gọi tượng trưng của chị, bằng tiếng Latin là lời ca ngợi vinh quang. Gần cận với người thế. Khi gần gũi với Thiên Chúa, chị không xa cách con người, sống trong nguồn cội của mọi hữu thể, chị biết kết hiệp với mọi người. Trong môi trường linh thánh là Chúa Ba Ngôi, chị gặp lại con người cụ thể bên cạnh mình và gặp được hội thánh phổ quát.
Giữa nhà Chúa trong con có lời cầu nguyện của Giê-xu, Đấng Thiên Chúa đang tôn thờ Thiên Chúa. Lời cầu nguyện ấy đưa con đến với các linh hồn và với Chúa Cha, bởi vì đó chính là hai chuyển động của lời cầu nguyện. Sứ mạng của con còn là cùng cứu thế với Thầy. Để đạt được điều đó, con phải tự biến tan, phải mất hút trong Ngài bằng sự kết hiệp.
Chị không ngừng mời gọi bạn hữu sống kết hiệp với Thiên Chúa giữa lòng cuộc sống và giữa cuộc sống trong cõi lòng. Có rất nhiều đoạn thư cho thấy chị sống gần gũi tha nhân cách khác thường, ngay giữa chiều sâu thăm thẳm của tình yêu chị dành cho Thiên Chúa. Chị viết cho mẹ:
con gái mẹ hôn mẹ với tất cả tình yêu trong trái tim cát minh của nó. trái tim này thuộc trọn về mẹ, bởi vì nó thuộc trọn về Ngài, thuộc trọn về Ba Ngôi.
Cho Gu Ít,
chị gửi em và các cháu chọn tình yêu của chị, ngang qua tình yêu của Chúa Ba Ngôi. Cả một biển tình lai láng, ước gì biển ấy tràn ngập trên em và các cháu.
Cho François de Sourdon,
này François à, bạn có một con tim cuồng nhiệt như thế, chẳng lẽ bạn không hiểu thế nào là tình yêu, khi mà Ngài yêu thương bạn đến thế? Giá bạn biết Ngài yêu mến bạn đến mức nào, và cả tôi nữa, tôi yêu mến bạn đến mức nào?
Cho Maria Louis Morel,
đấng chiếm trọn tôi cho Ngài chính là đấng toàn là tình yêu, và tôi cố gắng hòa mình theo mọi tác động của Ngài. Chính là bằng trái tim Ngài mà tôi yêu bạn, chính là bằng linh hồn Ngài mà tôi cầu nguyện cho bạn.
Một thư khác cho mẹ.
Sống một mình với đấng con yêu mến, linh hồn và trái tim con luôn gần gũi mẹ, và con tin rằng nếu con thực sự đang ở nhà với mẹ thì cũng không gần gũi đến thế đâu.
Để kết thúc, xin trưng câu chót trong một lá thư của người chị đầy yêu mến, quả quyết với em trai và là bạn thời niên thiếu, Charles Harlow.
Trên thiên đàng, Elizabeth của em sẽ yêu em hơn nữa.
Thật tinh tế biết bao trong hạnh phúc gia đình, khi ngày 11 tháng 3 năm 1904, đứa con đầu của Guit chào đời, cả nhà đã gọi nó là Sabeth, để tỏ lòng tôn quý người dì Cát Minh của nó. Trở thành một nhân tính phụ trợ cho Giê-xu. Năm 1904 là một năm đặc biệt chan hòa ân sủng.
Tôi đói khát Ngài biết mấy, Ngài tạo ra những vực thẳm trong hồn tôi, những vực thẳm mà chỉ một mình Ngài mới có thể lấp đầy. Thiên Chúa như mặt trời đang tỏa chiếu, chói chang ánh sáng rực rỡ của Ngài. Hãy cầu xin con bướm nhỏ này được đốt cháy đôi cánh trong những tia mặt trời ấy.
Cuối tháng 9, chị hân hoan bước vào thinh lặng và cô tịch hoàn toàn. Chị tĩnh tâm riêng 10 ngày. Tháng 10, mẹ Germaine được tái cử làm bề trên cộng đoàn. Tháng 11, cộng đoàn tĩnh tâm. Và cuối cuộc tĩnh tâm này, tất cả chị em đều lặp lại lời khấn.
Chương trình đọc truyện Chân Phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi đến đây xin tạm dừng. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình ngày mai. Thân ái, kính chào quý vị và các bạn. Trong tinh thần noi gương Chân Phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi, tỏa sáng tình yêu Thiên Chúa cho mọi người.
Thấy tình yêu thương từ lúc lúc sáng sớm cho đến chiều hôm, Chúa vẫn nhìn trông. Rồi lúc sóng gió còn gặp cơn nguy khó, Chúa vẫn luôn gắn bó. Từng bước con đi, tình Chúa độ trì, lo chi. Trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao buồn phiền và ngàn nỗi chuôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trông mong. Nhìn ánh mắt Chúa con thấy lòng an vui, con thấy lòng an vui. Nhiều lúc yêu đuối gian dối ngược xuôi, dây dứt chẳng nguôi. Nhìn ánh mắt Chúa u buồn trên thánh giá, thương người còn phung phá. Tình Chúa bao la, lòng Chúa hại hà vang xa. Ánh mắt Chúa như mặt trời soi chiếu, con hiểu được bao điều trong tình yêu huyền diệu. Ánh mắt Chúa như mặt trăng dịu hiền, xoa dịu bao muộn phiền và ngàn nỗi chuôn chuyên. Ánh mắt Chúa tràn hòa tình thương mến, luôn nhìn con âu yếm dù giấc mơ êm đềm. Ánh mắt Chúa khơi dậy niềm hy vọng cho một đời thao thức trông
trông.